Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Luật lệ quân ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị, và hôm nay Mai Hoa có luật sư Nguyễn Văn Thân sẽ trình bày tới quý vị một vấn đề khá quen thuộc tới chúng ta trong thời gian gần đây, đó là việc sử dụng các trang mạng xã hội và những hệ lụy về mặt luật pháp cũng như tâm lý văn hóa kéo theo nó. Và thưa Mai Hoa, xin kính chào luật sư Nguyễn Văn Thân.
À vâng, xin chào chị Mai Hoa, xin kính chào quý thính giả của SBS.
Dạ thưa anh, cái việc mà sử dụng các trang Facebook cũng như mạng xã hội đối với nhiều người đây là điều rất là quen thuộc. Thế nhưng cái văn hóa sử dụng thì có vẻ giống như là chưa thực sự hình thành. Và luật pháp thì cũng có vẻ như là không theo kịp với những cái biến đổi nhanh chóng về mặt khoa học kỹ thuật cũng như là cái văn hóa sử dụng Facebook. Thì không biết là về mặt luật pháp người ta đã xử lý cái chuyện này như thế nào, hoặc là đã có những cái biện pháp nào để mà đuổi theo kịp cái vấn đề này thưa anh?
Vâng, cảm ơn chị Mai Hoa. Thì trong cái khía cạnh mà sử dụng Facebook á, thì nó có liên quan đến cái vấn đề công ăn việc làm, mà tôi nghĩ đó có thể là có một số đồng hương trong cộng đồng của chúng ta chưa có nghe qua. Tuy nhiên đó thì bây giờ càng ngày nó càng có nhiều cái vụ kiện liên quan đến cái vấn đề bị đuổi việc. Thì đơn cử một thí dụ, có một cái vụ kiện khi mà một người công nhân họ về nhà, cái này là ngoài giờ làm việc. Tuy nhiên đó, họ lên trên cái trang Facebook của họ gửi một cái post, có nghĩa họ là đưa ra một cái ý kiến, mà trong cái ý kiến đó đó có nói về cái việc mà họ không hài lòng với cái người supervisor, có nghĩa là cái người ở cái chức vụ cao hơn, hoặc là đôi khi họ cũng có một vài cái từ ngữ mà nó hơi miệt thị đối với những cái đồng nghiệp của họ. Thì khi mà ở chỗ làm đó, người ta đã đọc được những cái lời bình phẩm này ở trên cái trang Facebook của cái người công nhân này đó, cái công ty đó quyết định đuổi việc. Rồi sau đó cái người này họ lại phải mang đơn kiện ra Fair Work. Thì có một số trường hợp thì Fair Work nói rằng, trong cái trường hợp này đó, thì Fair Work đã nói rằng là cái hành vi của cái người công nhân này đã vi phạm cái điều luật lao động, đã đi ngược lại cái chính sách về sử dụng truyền thông xã hội, và cái việc mà cái công ty đuổi việc đó là một cái việc làm đúng, có nghĩa là cái vụ kiện đó cái công ty đã thắng. Tuy nhiên đó, cái người công nhân này thì họ nói rằng là cái việc này tôi làm là tôi làm ngoài giờ làm việc, tôi làm ở trên cái trang Facebook riêng của tôi, và đây chỉ có những cái người bạn của tôi đọc thôi. Nhưng mà bên Fair Work thì cũng phán rằng tuy là chỉ có những cái người bạn, nhưng mà trong số những người bạn đó thì cũng có những cái người là làm chung cái công ty. Rồi từ những cái người làm chung cái công ty đó thì họ lại đọc được, rồi họ lại share ra chỗ này chỗ khác, thì những cái người khác cũng lại đọc được. Thì đây một lần nữa thì nó cũng nhắc nhở cho chúng ta cái việc thuận tiện của cái trang Facebook, nhưng mà cái tác hại của nó. Một cái thí dụ thứ hai đó là cũng có một cái người là làm kiến trúc sư làm việc, nhưng mà mỗi một coi như là sử dụng Facebook thường xuyên. Thì sau khi cái công ty họ điều tra đó thì họ thấy á, cái người kiến trúc sư này đó mỗi một ngày là ít nhất dành 20 phút trên Facebook. Thì cái công ty đã quyết định đuổi việc, và công ty đã nói rằng là mỗi một ngày thay vì cái 20 phút đó để dành để làm việc đó mà chỉ sử dụng Facebook rồi nói những cái chuyện trên trời dưới đất, thì có nghĩa là cái năng suất của cái người công nhân đó nó không đạt được tiêu chuẩn, hoặc là họ đã không có làm việc theo đúng như một cái người công nhân làm việc cho hãng hay là cho công ty trong giờ làm việc bình thường. Dựa vào cái lý do đó thì công ty đã đuổi việc cái người kiến trúc sư đó. Thì đó là hai cái thí dụ mà tôi muốn nêu ra.
Dạ, yeah. Có nghĩa là với những cái người mà có liên quan tới công việc một cái cơ quan đoàn thể hay là một cái công ty nào đó, nếu như mà đồng nghiệp của họ hoặc là ban giám đốc thấy rằng là nhân viên của mình hay là đồng nghiệp của mình đã sử dụng Facebook rất là nhiều và nêu vấn đề này ra, thì có thể đem lại những cái sự phiền phức không nhỏ như hai cái ví dụ mà anh nêu ra. Thế nhưng với những cái người mà làm cho mình hoặc là không dính tới một cái cơ quan đoàn thể nào, thì liệu về mặt luật pháp á, có những cái quản lý nào đối với những cái phát biểu của họ mà gây một cái sự tổn thương cho cái người khác hay không thưa anh?
Vâng, thì Facebook là một cái phương tiện truyền thông xã hội, thì cũng như bất cứ cái phương tiện truyền thông xã hội nào khác, thì cái người nào mà quảng bá những cái lời bình phẩm mà nó không đúng với sự thật mà mạ lị người khác thì đều có thể bị kiện. Và bây giờ chính cái hệ thống luật pháp bây giờ đó họ cũng đang rất là chật vật, là tại vì càng ngày nó còn có rất là nhiều cái vụ kiện liên quan đến việc mạ lị và phỉ báng, và nó từ Facebook, từ những cái trang Facebook mà ra. Bất cứ những cái người nào mà sử dụng Facebook đăng bài và ngay cả là những cái lời bình phẩm, thì cái người mà chủ nhân của cái trang Facebook của mình đó thông thường là phải chịu trách nhiệm. Nếu như mà có những cái lời bình của từ những người khác, thông thường đó đôi khi cái trang, cái status có nghĩa là cái lời, cái bài viết của chính tác giả đó thì nó không có đến nỗi nặng nề, nhưng mà những cái lời bình phẩm của những người theo dõi cái trang Facebook đó thì đôi khi nó có kèm theo những cái từ ngữ rất là nặng nề, mang tính mạ lị. Rồi nó lại còn có những cái trường hợp, rất là nhiều trường hợp những cái người bình phẩm đó thì mình không biết họ là ai, tại vì họ không có hình, họ cũng không có để tên, hoặc là nếu có để tên thì là tên giả, không biết họ là ai. Nhưng mà tác giả của cái trang nhà đó thì phải chịu trách nhiệm. Trong những cái trường hợp mà bên phía luật sư của bị đơn gửi thư hay là gửi thông báo cho tác giả, yêu cầu tác giả tháo gỡ những cái lời bình đó mà tác giả không tháo gỡ kịp thời đó, thì có thể phải đối diện những cái vụ kiện về mặt mạ lị và phỉ báng.
Dạ, có nghĩa rằng là nếu như là một người cho rằng là họ bị tác động, họ bị tổn thương và họ bị xúc phạm bởi những cái lời bình hay là những lời post trên mạng của một ai đó, để đưa nó ra pháp luật cầu cứu thì trước tiên là họ phải thu thập lại những cái bằng chứng đó, đúng không thưa anh?
Đúng vậy, thông thường thì trong cái thời đại ngày nay đó, thì khi mà có bất cứ một cái bình phẩm hay là cái bài viết gì được đăng lên đó, thì theo tôi hiểu đó, thì những cái người khác đều có thể chụp lại, dùng điện thoại chụp lại hay là chụp ngay từ trong cái trang Facebook của họ để lưu giữ lại những cái lời bình đó hay là những cái bài viết đó. Thì ra cái chuyện đó thì nó là cũng là không khó. Nhân đây cũng xin nói thêm một cái điều đó, có một số trường hợp là cái người nó có những cái hình ảnh mà nó có thể nói là nó mang cái tính khiêu dâm một chút xíu, rồi cái khi người ta sử dụng Facebook đó, người ta không phải là cái người gửi nhưng mà người ta tag hay là người ta share hay là người ta forward những cái hình ảnh đó đó, thì đôi khi cũng có thể bị kỷ luật ở nơi làm việc. Có nghĩa là ở nơi làm việc mà thấy tự nhiên mình tham gia vào cái công việc phát tán những hình ảnh mà nó không có được sạch sẽ, cái công ty họ biết được. Nếu như trong cái chính sách về truyền thông xã hội của cái công ty đó có cái điều cấm kỵ đó, thì ít nhất là cái người công nhân đó có thể là sẽ bị kỷ luật, ít nhất có lần đầu tiên có thể bị cảnh cáo, qua lần thứ hai hoặc là lần thứ ba thì có thể bị đuổi việc. Thành ra khi mà mình nói rằng tôi không có viết gì hết, tôi không có bình phẩm gì hết, tôi chỉ forward đó thôi, cái đó đôi khi nó cũng có cái sự nguy hại của nó, chứ không phải là không.
Đối với luật pháp á, thì có thể rằng là vẫn còn đang chật vật để mà chạy theo cái sự biến đổi của khoa học kỹ thuật, nhất là đối với các trang mạng xã hội. Tuy nhiên mà luật pháp Úc á, rất rõ ràng với những cái trường hợp nào mà nếu mà nạn nhân cho rằng là mình bị quấy nhiễu, bị xúc phạm, bị tẩy chay, bị phân biệt, thì họ có thể qua những cái tasters, những cái chia sẻ mà của ai đó nhắm vào họ, thì họ có thể thu thập bằng chứng đó đưa lên kiện để tìm sự bảo vệ của pháp luật.
Vâng, thì khi mà chúng ta đăng cái gì lên trên Facebook đó, thì nó cũng một phần là căn bản là nó mang tính công cộng. Thành ra nếu như mà có những cái từ ngữ vi phạm luật chống kỳ thị, có những cái từ ngữ xách động bạo loạn, có những cái từ ngữ kêu gọi khủng bố hay là hăm dọa, thì tất cả những cái việc đó, đó đều có thể là vi phạm luật, có thể bị truy tố. Thành ra khi mà đồng hương người Việt của mình sử dụng Facebook có những cái lời bình phẩm đó, thì tôi cũng chỉ có thể khuyên là như thế này thôi, chúng ta cũng nên thận trọng với những cái gì mình viết, những cái gì mà mình bình phẩm. Thứ nhất là nó có cái vấn đề liên quan tới luật pháp, nếu mình không khéo thì mình có thể vi phạm luật, bị truy tố về mặt hình sự lẫn dân sự. Cái thứ hai nữa đó, đi xa hơn ở trên cái phương diện luật pháp và là thuộc về cái khía cạnh văn hóa và trong đời sống trong gia đình, hãy nên nhớ đó, những cái chữ mình viết đôi khi chính con cái trong gia đình của mình sẽ đọc. Mà nếu như mà con em của mình trong gia đình đọc các cái chữ viết của cha mẹ, của phụ huynh, của các cô chú bác, mà từ ngữ của mình nó không có phù hợp với văn hóa Việt Nam, có nghĩa là các cái từ ngữ nó thô tục, nó nặng nề, thì đôi khi đó là con em của mình đầu tiên hết đó, là cái ấn tượng và cái sự kính mến nó sẽ bị ảnh hưởng một phần nào. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, trong những cái trường hợp mà nó nghiêm trọng hơn đó, đôi khi nó sẽ tạo ra những cái mặt chấn thương về mặt tâm lý cho chính con em của mình trong gia đình. Nếu mà con em hồi trước tới giờ đó là thần tượng cha mẹ của mình, là những cái người ăn nói rất là nhu mì, rất là đàng hoàng, rất là sự, rất là văn minh, nhưng mà bây giờ lại được đọc những cái lời của mình, nó hoàn toàn đi ngược lại với những cái ấn tượng như vậy, thì nó sẽ tạo ra một cái tác hại về mặt tâm lý và về mặt sức khỏe. Thì tôi nghĩ rằng đó là tất cả chúng ta khi mình viết cái gì ra hay là bày tỏ quan điểm trên những cái phương tiện truyền thông công cộng thì cũng nên lưu ý tới cái điểm đó.
Dạ, nhất là khi mà rất là nhiều gia đình đang cố gắng để mà duy trì tiếng Việt cho con đi học tiếng Việt, thì cũng nên cẩn trọng với cái việc sử dụng tiếng Việt của mình trên Facebook, nói năng qua lại có thể rằng là con cháu mình có thể đọc được. Hồi nãy anh cũng nói rằng là những cái post, những cái bình luận trên Facebook có thể dẫn tới những cái tội dân sự, hình sự. Anh có thể nói rõ hơn về điều này thưa anh?
Vâng, thì về mặt dân sự đó là nếu như mà mình phỉ báng một cái người nào đó hay là mình mạ lì một cái người nào thì cái người đó có quyền kiện mình ra tòa để xin bồi thường danh dự, và mà mình không chứng minh được những cái gì mình nói là sự thật thì cái người mà bị đơn, cái người nạn nhân đó thì tòa sẽ phạt và bắt mình phải trả tiền bồi thường cho nạn nhân. Về mặt hình sự đó thì nếu như mà mình sử dụng Facebook mà mình kêu gọi bạo động riêng với một cái sắc tộc thiểu số nào đó, hay là mình mạt sát quá mạ những cái người thuộc về sắc tộc thiểu số mà gọi là cũng có cái tính cách vừa kỳ thị và vừa có cái tính cách bạo động ở trong đó, thì những cái việc làm như vậy có thể dẫn đến việc cảnh sát sẽ điều tra, hoặc là mình kêu gọi sử dụng bạo lực để bày tỏ một cái quan điểm nào đó. Ví dụ như có những cái người nào mà họ không có đồng quan điểm với mình và mình cứ viết những cái từ ngữ chẳng hạn như cứ đập cho tụi nó một bữa cho tụi nó biết, đại khái như vậy đó. Yeah. Thì nếu như mà mình mà đi xa mà không có kiểm soát được hay là không có tự chủ được những cái gì mình nói mà nó mang cái tính là kêu gọi bạo động, kêu gọi bạo lực, kêu gọi đánh đấm người khác hay là hâm dọa người khác, những cái đó nó có thể dẫn đến những cái sự truy tố về mặt hình sự.
Cái việc mà kêu gọi tẩy chay một cá nhân hay là một doanh nghiệp nào đó thì liệu có là một cái tội hình sự không nên?
Nếu mà chúng ta chỉ tẩy chay không tiếp xúc thì thông thường nó không phải là một tội hình sự, nhưng mà nó có thể là thuộc về tội dân sự. Nó là một cái sự vi phạm về luật dân sự mà cá nhân hoặc là cái doanh nghiệp có thể kiện mình để xin bồi thường. Ví dụ như mình có đi vô một cái quán ăn nào đó, hay là thậm chí mình đi vô làm nail, làm móng tay ở một cái tiệm, rồi mình vô cái trang Facebook của mình rồi mình chê bai đủ thứ chuyện hết. Đôi khi mình nói thì nó cảm xúc quá nhiều, nó đi quá mức đó. Mà nếu như những cái gì mà mình nói mà nó không đúng với sự thật thì cái doanh nghiệp đó, cá nhân đó có quyền kiện mình để xin bồi thường.
Yeah.
Rồi mình phải đi ra hầu tòa. Và cái nên nhớ cái luật gọi là mạ lị ở nước Úc này đó thì nó như thế này. Cái người mà nói lên cái lời cáo buộc đó thì chính cái người đó phải chứng minh cái điều đó là sự thật.
Yeah.
Mà nếu mà không chứng minh được đó là sự thật thì cái người đó sẽ vi phạm tội mạ lị và phải bồi thường cho nạn nhân. Thành ra phải rất là thận trọng với những cái lời bình phẩm của mình ở trên trang Facebook.
Đi kiện những cái chuyện như vậy có khó không thưa anh? Đi kiếm luật sư để mà kiện những việc như vậy đó.
Như tôi nói đó, trong cái cộng đồng của người Úc bây giờ đó, thì các cái vụ kiện phỉ báng mạ lị liên quan đến Facebook nó càng ngày nó càng gia tăng. Chính tòa án bây giờ phải rất là chật vật tại cái số lượng nó càng ngày nó càng tăng. Nó có những cái văn phòng luật sư thì họ chuyên làm về những cái công tác này. Thật ra thì nó cũng có gì khó khăn truy cập lại những cái tài liệu mang tính bôi nhọ hoặc là phỉ báng để mà dùng bằng chứng đưa ra tòa, nó cũng không có cái gì khó khăn.
Yeah.
Có điều đó, nó có một cái sự tốn kém khá nhiều. Trong bất cứ cái vụ kiện nào thì nó đều có cái sự tốn kém. Ví dụ như chỉ vì một lời bình phẩm, đôi khi mình đi hơi quá lố mà phải bị kiện đó, thì nội mà cái tiền mình phải bỏ ra để mướn một văn phòng luật sư biện hộ cho mình thôi, thì đôi khi nó có thể lên tới vài chục ngàn hay cả trăm ngàn rồi.
Yeah.
Thành ra là nó là những cái việc mà nó xảy ra, tôi nghĩ là nó không cần thiết cho cái đời sống của mình. Đó là những cái sự phiền não khi mà phải theo đuổi một cái vụ kiện phỉ báng ở tòa từ năm này qua tháng nọ.
Yeah.
Thành ra là theo tôi nghĩ thôi thì mình ở đây là một xứ tự do dân chủ, chúng ta có quyền bày tỏ quan điểm chính kiến, cái đó là một cái điều lành mạnh. Chỉ có cái là khi mà mình bày tỏ cái quan điểm đó thì mình cố gắng làm sao tự chủ được cái cảm xúc, chứ mình đừng để cái cảm xúc nó lấn át rồi mình lại tuôn ra những cái hàng chữ mà nó không có mấy chính xác, không có hay và không có đẹp, để mà dẫn đến những cái vụ kiện mà nó làm phiền não rồi nó gây ra tốn kém, nó không có lợi cho bất cứ người nào hết.
Nếu mà tòa tìm thấy chứng minh rằng những cái lời, những cái comment, những cái post đó là không đúng sự thật và bôi nhọ và nói xấu và ảnh hưởng tới đời sống của nạn nhân, thì cái việc bồi thường nó có nhiều không thưa anh?
Dĩ nhiên khi mà nạn nhân xin bồi thường đó thì nó gồm có những cái bồi thường về mất mát về vấn đề tài chính, và nó có những cái bồi thường nó liên quan đến những cái chuyện mất mát không phải là về mặt tài chính, nó gọi là non-economic loss, và đó là một cái số tiền bồi thường rất là đáng kể. Hiện nay là hình như nó cũng lên tới 400-500 ngàn gì đó.
Trời.
Rồi đó là chưa kể nếu như mà tòa thấy rằng là mình có cái vấn đề ác ý ở trong đó đó, thì tòa lại có quyền phạt, có nghĩa là vừa bồi thường mà vừa mang cái tính phạt để răn đe. Nếu như mà cái người bị đơn, xin lỗi là cái người mà nó viết ra những cái lời bình phẩm mà mang tính bà lị đó, là có cái tính ác ý ở trong đó đó, thì lại càng bị phạt nhiều hơn nữa. Thành ra là nó không phải là một cái khía cạnh hay là một cái lĩnh vực mà tôi nghĩ bất cứ một cái người nào sử dụng Facebook muốn bị liên lụy, muốn phải bị đi ra tòa. Tôi chỉ nghĩ đó là tất cả mọi người thích sử dụng Facebook để trao đổi, để bày tỏ quan điểm, đó là một cái chuyện bình thường. Nhưng mà khi mà mình bày tỏ quan điểm mà mình đi quá mức, hay là mình có những cái bài viết mà nó đi quá đáng đó, thì vướng vào các cái vụ kiện thì nó vô cùng phiền phức. Thì chúng ta nên cố gắng, chúng ta vẫn có thể tiếp tục sử dụng, không có ai cấm mình hết. Nhưng mà mình cố gắng sử dụng như thế nào đó cho nó thích hợp. Và đừng để cho cái người khác, người ta có cớ vịnh vào chính cái từ ngữ của mình để quay ngược lại để kiện chính mình. Đó là cái điểm chính mà tôi muốn nêu ra trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay.
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thương rất là nhiều cho những chia sẻ của anh ngày hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa, xin cảm ơn và kính chào quý thính giả của SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.